tám nhỏ. Bài ký về chuyện Lý Thái phu nhân ở Trấn Hải thắp đèn soi sáng biển. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thường quang. Tất cả những gì sáng tối, thông tắc, xa gần, thảy đều chiếu thấu suốt không sót. Vì vậy, chẳng cần nhờ vào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc mới thấy được. Hiềm rằng chúng sanh mê muội bản tánh, trái giác hiệp trần, đến nỗi Phật tánh thường quang ấy biến thành phiền não vô minh, chẳng những chỗ tối tâm ngăn lấp, xa xôi không thấy được, ngay cả những thứ ở gần ngay trước mắt, nếu không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, thì dù là Thái Sơn vẫn không thể thấy được, huống gì những thứ khác. Do vậy, luân hồi trong biển khổ sanh tử như người mù không ai dẫn đường, trọn chẳng thể thoát ra được, chẳng đáng buồn ư? Đức Đại Giác Thế Tôn xót thương, nói ra đủ mọi pháp khế lý khế cơ, khiến họ bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác, hầu khôi phục chân như Phật tánh sẵn có. Lại sợ kẻ căn cơ hơi kém, trong đời này chưa thể đoạn hết được phiền hoặc, qua một đời sau lại thành mê muội, nên Phật bèn mở ra pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Bất luận trung hạ căn, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu Phật sẽ quyết định vãng sanh, vạn người chẳng sót một ai. Quả thật là vô thượng diệu pháp bậc nhất để phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai. Ví như ngồi trên chiếc tàu lớn vào trong biển cả, cứu vớt khắp những kẻ chìm đắm cùng lên bờ kia. Có duyên gặp được pháp này thì còn may mắn nào hơn. Lý Thái phu nhân ở Trấn Hải là mẹ của ông Vân Thư, túc căn sâu dày, hiện đời tu tập tinh thuần, dốc lòng tu tịnh nghiệp, rộng hành phương tiện, chẳng những đáng là bậc mẫu nghi nơi khuê cát, đức lẫy lừng nữ giới, mà quả thật còn đáng là gương mẫu cho cả xóm làng, tận lực hộ trì thánh giáo. Huyện Phổ Đà nằm bên biển cả, là đạo tràng ứng hóa của Quán Âm Đại Sĩ, chỗ cao nhất gọi là Phật Đảnh. Lên đỉnh núi nhìn xa bốn phía, biển mênh mông tiếp nối trời, quả thật mở rộng cõi lòng, tăng trưởng trí thức. Năm Quang Tự 30, 1904 đời Thanh, tức năm Giáp Thìn, các ông Triệu Phước Trù, Đồ Cảnh Tam tạo một tháp đèn ở nơi ấy để thường thắp sáng mỗi đêm, ngõ hầu trừ nỗi hiểm thuyền vỡ vì đi lạc phương hướng. Lại dựng ba gian Phật đường để những ai đến đỉnh diệu cao phong này đều trông thấy Đức Quán Âm. Thái phu nhân cũng đã quyên tặng bao nhiêu đó tiền. Tiếp đó bà nghĩ, ngọn đèn này vốn thuộc về Phật quang, chẳng những khiến cho thuyền bè qua lại chẳng đi sai hướng, mà còn có thể khiến cho những người từ bốn phía trông thấy từ xa, bèn nghĩ nhớ đại sĩ. Do vậy, bà muốn cúng dầu đốt đèn nhiều năm. Do tịnh nghiệp chín mùi sẽ quy tây, cụ bèn dặn dò con là ông Vân Thư vì cụ mà lo liệu. Mùa xuân năm Quý Hợi 1923, những vị thiên liêng trong núi muốn cho quy mô được mở rộng, lại muốn cho người đời sau cùng được gieo thiện căn, bèn nhờ sức thần lửa chúc dung thiêu sạch Phật đường đã dựng từ xưa. Tăng chúng chùa Huệ Tế lại quyên mộ kiến tạo. Vân Thư bèn đem số phiếu công trái kỳ hạn 7 năm, giá trị 5.000 đồng cúng cho chùa Huệ Tế, chỉ định chuyên dùng số tiền ấy để chi phí mua dầu thắp đèn nơi tháp Hải Đăng. Phiếu ấy lợi tức mỗi năm là 6 ly, tức 6%, tính ra tiền là 300 đồng. Đợi đến khi nào rút thăm được hoàn lại tiền vốn thì sẽ đem tiền ấy giao cho nhà chùa mua ruộng đất, dùng hoa lợi thu được làm chi phí thắp đèn. Hễ Phật đảnh còn tồn tại thì đèn ấy không diệt. tâm quan của hiền mẫu hiếu tử cũng nương theo Phật quan chiếu mãi ức vạn năm. Những kẻ trong cõi đời đuổi theo thanh sắc tiêu vàng như đất, đến nỗi cha mẹ anh em đều chẳng buồn hỏi đến. Nghe phong thái của ông Vân Thư, há chẳng thẹn đến chết ư? Do vậy, tôi vui vẻ soạn bài ký, muốn cho hết thảy chúng sanh cùng dùng đèn sáng Phật pháp phá trừ tối tâm phiền hoặc, do đây cùng thoát khỏi biển khổ sanh tử, cùng về quê nhà cực lạc, làm con thực sự của Đức Phật A Di Đà, làm bạn tốt của đại sĩ vậy. Số 19 nhỏ, bài ký trùng tu tháp viện của ngài Bách Trượng Đại Trí Hoài Hải Thiền Sư. Từ khi Đức Thế Tôn cầm cành hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười, chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm được truyền thừa mãi mãi. 28 vị tổ ở Tây Thiên, 6 vị tổ ở Đông Độ, tâm tâm tương ấn, nên pháp này được thịnh hành rạng rỡ ở Thiên Trúc lẫn Trung Hoa. Đến thời môn đệ của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, xuất hiện ngài Mã Tổ Đạo Nhất, mở ra mối pháp vượt khỏi cách thức thông thường, phương cách tiếp độ căn cơ không ngần, khéo léo không gì sánh được. Đối với những kẻ mê tình liền dạy tâm bổn giác, chẳng lìa đương niệm siêu phàm nhập thánh như sấm sét rung trời, nghe rồi đều tán thân mất mạng, như cam lộ đề hồ nếm vào, liền giống như đã chết rồi bèn sống lại. Chẳng những đại giáo của Đức Như Lai đều hiện rõ chân tâm thường trụ, mà ngay cả sơn hà đại địa cũng hiển lộ diệu thể của đấng Pháp Vương, khiến cho mọi hình mọi sắc trong thế gian đều quy về quang cảnh nơi bổn địa. Với pháp gì chuyện gì trong khắp cùng vũ trụ cũng thấy chính là đương nhân. Vì vậy trong đồ chúng của ngài có 84 vị tri thức kiệt xuất, nhưng Hoài Hải Thiền Sư thật là bậc nhất. Trong lúc vịt trời bay qua, sư bèn vặn đầu mũi lôi lại, quát to một tiếng, tai điếc 3 ngày, khác nào tượng vàng gỡ khỏi khuôn, quang minh chiếu khắp, sư tử ra khỏi hang oai mãnh khôn địch, bèn đại khai đạo tràng tuyển Phật tại núi Bách Trượng. Đây là một công án thiền được chép trong Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Ngữ Lục, Vạn Tục Tạng, quyển 119, sách số 404. Một ngày nọ sư theo ngài Mã Tổ ra đi, giữa đường chợt thấy một bầy vịt trời bay ngang. Mã Tổ hỏi, cái gì thế? Sư đáp, vịt trời. Tổ lại hỏi, đi về đâu vậy? Sư đáp, bay qua mất rồi. Tổ liền chụp chóp mũi của sư vặn mạnh, sư đau quá hét lên thất thanh. Mã Tổ bảo, nói bay mất nữa đi. Nghe lời đó, sư bèn hoát nhiên đại ngộ, về sau được nói pháp của ngài Mã Tổ. Dùng lò luyện một pháp chẳng lập, đúc thân Phật vạn đức sẵn đủ để tự hành dạy người. Luật, giáo, liên tịnh độ, tu trọn vẹn không gián đoạn. Một đạo giới định huệ cùng hành, tùy cơ thuyết pháp, hoàn toàn chẳng lưu dấu tích. Nhưng đoạn văn, linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căng trần, thể lộ chân thường, chẳng câu nệ văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa được vọng niệm, thì chính là như như Phật, là thân thiết nhất. Ngài lo lắng sâu xa khi pháp tồn tại lâu ngày sẽ nảy sanh mối tệ, nên nghiêm cẩn lập ra thanh quy để làm khuôn phép ngăn ngừa sẵn, dựa theo giới luật Đức Phật đã chế, ngõ hầu thích hợp thời tiết nhân duyên, trở thành khuôn vàng thước ngọc cho các tùng lâm trong thiên hạ. Những bậc thầy gương mẫu trong thiên hạ cũng do đây mà được thành lập. Bản thân ngài giữ luật đã nghiêm, mà làm lụng cũng đứng đầu đại chúng. nếu có chuyện gì ngăn trở không chấp tác làm lụng được, bèn không ăn. Vì thế mới có lời huấn thị rằng: một ngày không làm thì một ngày không ăn, để răn chúng thật thiết tha. Vì vậy ngài mới có câu nói chẳng lầm nhân quả, khiến cho kẻ hiểu lầm thốt lời chẳng rơi vào nhân quả, liền được thoát thân nghiệp báo chồn hoang. Nếu ước trên thực tế lý thể mà luận, thì phàm thánh chúng sanh Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thể được. Nhưng bàn trên phương diện pháp môn tu trì, thì trên là Đức Như Lai đã thành Phật đạo, dưới là chúng sanh đọa trong A Tỳ, đều chẳng thể ra khỏi nhân quả được. Hiểu lý tánh nhưng chẳng bỏ sự tu, ấy là chánh tri. Chấp lý tánh, phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai biệt chừng hào ly, liền cách biệt thành Phật và địa ngục. Chủ nhân núi Bách Trượng đời trước, tức chỉ con chồn hoang trong công án Giả Hồ, trong 500 đời trước từng là phương trượng một ngôi chùa tại núi Bách Trượng, muốn cứu vớt những kẻ cuồng huệ đời mạt khỏi đọa lạc, nên chẳng tiếc công hiện thân nêu tỏ quả báo. Quả thật đã cùng với Bách Trượng thiền sư đe búa thành toàn cho nhau, cùng nhau rèn đập, khiến cho những thiền giả đời sau triệt ngộ lý, chẳng dính dáng nhân quả, thực hành sự tu nhân chứng quả, ngõ hầu rốt ráo triệt chứng, hiển bày trọn vẹn. Hai câu chuyện này thể hiện thâm tâm của ngài Bách Trượng, người học chẳng được lơ là đọc phớt qua vậy. Núi này thuộc về huyện Phụng Tân, tỉnh Giang Tây. Chùa ấy sau khi được ngài Bách Trượng sáng lập, bèn được sắc tứ là Thọ Thánh Thiền Tự. Năm Nguyên Hòa thứ 9, 814, đời Đường Hiến Tông, ngài Bách Trượng thị tịch, thọ 66 tuổi. Năm Trường Khánh Nguyên Niên, 821, đời Đường Mục Tông, được sắc phong thụy hiệu là Đại Trí Thiền Sư. Tháp mang tên là Đại Bảo Thắng Luân, tháp cách chùa 2 dặm. Từ đời Đường đến nay hơn 1,100+ năm, pháp đạo không gì chẳng hưng suy. Nhờ có người có khả năng gánh vác pháp đạo làm bậc trụ trì, nên chùa tháp được tồn tại mãi, tông phong vẫn y như cũ. Từ cuối đời Thanh đến nay, mấy phen gặp binh hỏa, lại thêm đói kém, đến nỗi chùa không có bậc cao nhân, tháp viện đổ nát. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, tức năm Kỷ Mùi, chủ chùa là thầy Tự Thành chẳng nỡ để tổ đạo mất tích, liền khẩn khoản thỉnh hòa thượng Tiên Cần làm trụ trì, vĩnh viễn biến chùa thành Tùng Lâm truyền hiền của thập phương. Năm Dân Quốc thứ 12, 1923, ngài Tiên Cần giao cho sư Liễu Nhiên. Hai vị đều là bạn thân trong pháp môn, cùng nghĩ tháp viện của tổ sư đổ nát khó kham, bèn khởi đầu quyên mộ những người cùng một sắc áo các nơi, được bao nhiêu đó tiền, bèn tận lực trùng tu tháp điện, hiến điện, tường vây quanh tự viện và tăng liêu đều sửa tốt đẹp hoàn toàn, tổng cộng tốn chừng bao nhiêu đó tiền. Tiền dư bèn đem chuộc lại chừng bao nhiêu đó mẫu ruộng để làm chi phí ăn ở cho tăng chúng trụ trong tháp viện. Phàm suy sụp đến cùng cực sẽ lại khôi phục, bỉ cực ắt thái lai. Hai thầy Tiên Cần Liễu Nhiên trước sau trụ trì núi Bách Trượng chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Tháp viện sửa xong, muốn phát huy đạo yếu của ngài Bách Trượng cũng như nguyên do trùng hưng tháp viện, bèn sai quan soạn bài ký. Quan thẹn mình chẳng hiểu thiền, đành mượn chuyện cũ của ngài Bách Trượng và những chuyện hiện tại kể thẳng vào đây, ngõ hầu những bậc hiền triết trong vị lai có cái để khảo cứu kiểm chứng vậy. Lại nữa, từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt đến nay, phàm các chùa miếu không đâu chẳng lấy Phật làm chủ, điện Phật phải được lập ở chính giữa chùa. Ngài Bách Trượng lập thanh quy rằng: phàm những chuyện chúc ly tức lễ chúc tụng hoàng triều khi đất nước có dịp vui mừng. Chúc thọ, Phật đản, vân vân đều tụng kinh trong đại điện. Còn khóa tụng sáng tối thì không cần nói đến. Trong Tống Cao Tăng truyện chép sai câu lập Phật điện ở đằng trước, lập pháp đường ở đằng sau, thành chẳng lập Phật điện, chỉ lập pháp đường. Ông Dương Đại Niên khi viết lời tựa cho bộ Thanh Quy cũng lặp lại cái sai này. Chẳng nghĩ nếu không có Phật điện, phàm những lễ chúc ly chúc thọ vân vân sẽ cử hành ở đâu đây? Chẳng lẽ trong chùa hoàn toàn không có một tượng Phật nào hay sao? Hay là thờ Phật ở điện phụ vậy? Không có tượng Phật nào thì có khác gì ngoại đạo đâu. Tự mình ở chính giữa, còn thờ Phật ở điện bên cạnh để cử hành những lễ chúc ly chúc thọ vân vân, có khác gì khinh miệt quốc gia, khinh mạng Phật đâu. Nhưng cái sai lầm rành rành nhất ấy, từ đời Tống cho đến Nguyên, Minh, Thanh, gần cả ngàn năm không ai sửa cho đúng, khiến cho Bách Trượng Thiền Sư bị vu bán, miệt thị oan uổng, há chẳng khiến cho người ta đau lòng nhức óc ư? Sách Chứng Nghĩa Ký sửa thành chẳng lập các điện khác, lập pháp đường trước hết cũng chẳng trọn câu, vì câu này chỉ nói lên chuyện gấp rút cần được làm trước hết, há có thể lấy làm khuôn mẫu cố định vĩnh viễn được ư? Do vậy tôi bèn nêu sự lý đại lược nơi đây để hậu hiền biết cái sai lầm trong Tống Cao Tăng truyện và những lời tựa Thanh Quy trong các bộ Đại Tạng, khiến cho bản hoài của ngài Bách Trượng Thiền Sư được thông suốt lớn lao, trong cõi thường tịch quan thì may mắn lắm thay. Số 20 nhỏ: Bi ký công đức xây lại ngũ Phật Trân Mãn Tháp tại Tiểu Bạch Lãnh, viết dùm. Đức Đại Giác Thế Tôn xem hết thảy chúng sanh như con một, bởi một niệm tâm tánh của họ vốn không hai, không khác với tam thế chư Phật. Do mê trái nên chẳng những không thể đích thân thọ dụng, mà còn đâm ra dùng sức Phật tánh thường trụ bất sanh bất diệt này để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sáu đường, trải trần kiếp lâu xa, không thể thoát lìa. Do vậy, Đức Phật bèn thị hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy cơ thuyết pháp, khiến cho chúng sanh được độ thoát. Ngài cũng tạo nhân duyên đắc độ cho những căn cơ chưa chín mùi, cũng như hết thảy chúng sanh trong vị lai. Ấy gọi là lưu thông kinh giáo, dạy khắp vị lai. Khi hết thảy sự việc đã xong, Phật liền nhập Niết Bàn. Do lòng đại từ bi, hóa lửa tự thiêu, nát pháp thân vạn đức trang nghiêm, thành tám học bốn đấu xá lợi, để chúng sanh lễ bái cúng dường, tăng trưởng phước điền, gây nhân thành Phật. Do vậy, trên trời trong cõi người, long cung, hải tạng, nơi nào cũng đều được chia xá lợi, dựng tháp cúng dường. Phần xá lợi chia cho nhân gian được chia đều cho tám nước. Riêng vua A Xà Thế được 84,000 hạt, thờ nơi sông Hằng, lập vành đai gươm vây quanh để thủ hộ. 100 năm sau, chắc của vua tên là A Dục, làm vua cõi Diêm Phù, oai đức tự tại, vâng theo lời Phật phó chúc, chấn hưng Phật pháp, đem xá lợi ấy sai khiến quỷ thần dùng bảy báu, các loài hương làm vữa chất hồ, trong vòng một ngày tạo ra 84,000 cái tháp báu, muốn cho những tháp ấy được phân bố khắp Nam Châu. Nên tôn giả Gia Xá dùng tay che mặt trời, năm ngón tay phóng quang tỏa khắp 84,000 đạo ánh sáng, sai các quỷ thần mỗi người bưng một tháp đi theo ánh sáng. Ánh sáng chiếu đến đâu là hết thì đặt ở đấy. Phàm chỗ nào Phật pháp chưa truyền đến đều đặt tháp trong đất nơi ấy. Đến sau này, khi pháp hóa được lưu truyền đến đó, các tháp sẽ đều theo thứ tự xuất hiện, như những tháp ở chùa Dục Vương, Ngũ Đài, vân vân. Ấy chính là vì chúng sanh đang mê, chẳng hiểu rõ lục trần về bản thể chính là thật tướng chân như. Do vậy, bèn khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi nhiều kiếp. Chư Phật lập giáo chẳng qua chỉ là ngay trong những cảnh giới lục trần bị mê ấy, mỗi mỗi chỉ ra bản thể của những cảnh giới ấy chính là giả, chính là không, chính là trung, khiến họ chuyển mê thành ngộ, hiểu tâm rõ gốc. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Tam Tổ nói rằng sáu trần chẳng ác, trở về giống với chánh giác. Ông Tô Đông Pha nói rằng tiếng suối chảy chính là tướng lưỡi rộng dài, sắc núi không gì chẳng phải là thân thanh tịnh. Như vậy, thấy sắc, nghe tiếng đều có thể dùng để hiểu tâm rõ gốc. Huống chi, kinh do chính kim khẩu của Đức Như Lai đã nói, và chân thân Xá Lợi cũng như hình tượng Phật ư. Tuy giáo thể của phương này vốn thuộc về nghe tiếng, nhưng nghe pháp được lợi ích, cố nhiên chẳng phổ biến thường hằng bằng thấy tướng được lợi ích. Do vậy, tam thế chư Phật không vị nào chẳng dạy con người xây dựng tháp miếu, tạo hình tượng Phật. Bởi lẽ, một phen chạm vào mắt thì trong tám thức điền đã gieo được hạt giống thành Phật. Từ đấy, dần dần tăng trưởng, rốt ráo được thành giác đạo. Do vậy, vô thánh tôi hiền các triều đại, những bậc triết nhân thông suốt đa phần đều xây dựng tháp miếu ở những nơi danh sơn hoặc cuộc đất tốt đẹp, để người thấy nghe cùng gieo thiện căn. Đấy chính là cội nguồn của tháp miếu ở Chấn Đán, Trung Hoa vậy. Tháp Trấn Mãn thuộc Tiểu Bạch Lãnh ở phía đông huyện cận Tứ Minh. Huyện Chí và Thiên Đồng Tự Chí đều nói tháp được dựng vào đầu niên hiệu Hội Xương, năm 841 đến 846 đời Đường, rằng núi ấy có con mãng xà lớn hung hăng, mặc sức phun độc, người đi đường bị mắc nạn. Khi ấy trụ trì chùa Thiên Đồng là Ngài Tạng Hoán. Sau khi diệt độ, được sắc phong thụy hiệu là Tâm Kính Thiền Sư, Ngài chính là con đệ tử của Ngài Linh Mặc ở núi Ngũ Tiết, là cháu của Ngài Mã Tổ, vốn là bậc đại sĩ thừa nguyện giáng sanh. Những chuyện lạ suốt cả đời Ngài khiến người ta phải kính ngưỡng. Ngài thật sự là thủy tổ chùa Thiên Đồng vậy. Nghe chuyện quái lạ ấy, bèn đến độ thoát. Trước hết, Ngài thí cho rắn ăn để thân nó được an lạc, rồi mới thuyết pháp, cho nó thọ giới, khiến tâm nó khai ngộ cũng như có chỗ nương tựa. Thức ăn Ngài dùng để thí vốn chỉ là bánh mạng đầu có nhân, do sức pháp lực nên hóa thành vô lượng. Những cái bánh rắn ăn không hết đều biến thành đá, đầy khắp trong núi và trên mặt đất. Nay gọi di tích ấy là mạng đầu thạch. Ngoài trắng trong đen, hình dáng rất giống bánh mạng đầu. Rắn đã nhận pháp thực, lại được nghe pháp yếu, liền được tiêu trừ nghiệp chướng, thoát lìa thân rắn. Sư bèn theo đúng pháp hỏa thiêu, nhặt lấy xương thừa, vùi bên vách núi, lập tháp lên trên. Tháp có 6 cạnh 7 tầng, cao hơn 10 trượng. Bên trong để tượng Phật và các kinh chú, mong cho mãng xà nương Phật từ lực mau chứng pháp thân. Phàm những loài thuộc dòng giống, nó đều chẳng dấy lên khuấy phá nữa. Do vậy, đặt tên tháp là Trấn Mãn Tháp, cũng như mong cho nhân thiên quỷ thần chiêm lễ cúng dường, gieo nhân bồ đề thù thắng, kết thành viễn duyên thành Phật. Từ đời Đường đến nay đã hơn 1.000 năm, mưa gió vùi dập, sương tuyết xói mòn, nghiêng sụp mất nửa. thế sắp bị sụp đổ hoàn toàn. Phàm những ai trông thấy đều than thở: sao hoàn toàn vắng lặng, chẳng có ai bảo tồn dấu cổ khai khẩn ruộng phước vậy. Cuối đời Thanh, trụ trì chùa Thiên Đồng là ngài Ký Thiền, muốn trùng tu lại, chưa kịp khởi công đã nhục chí quy tây. Người kế vị là thầy Tịnh Tâm, chí lại càng tha thiết, nhưng do trong chùa quá nhiều công trình xây dựng nên chẳng đủ sức lo tới. Trụ trì hiện thời là Sư Văn Chất, muốn hoàn thành công trình này cho chóng, bèn cùng với thầy Tịnh Tâm dốc sức đồng tâm, ai nấy bỏ ra tiền của và quyên mộ đàn tính giúp cho việc thù thắng này được hoàn thành. Do vậy, tăng tục hoan hỷ, tùy sức tán trợ. Khởi đầu từ mùa đông năm Kỷ Mùi, tức năm Dân Quốc thứ 8 1919, hoàn thành vào mùa hạ năm Quý Hợi, năm Dân Quốc thứ 12 1923. Qua năm phen nóng lạnh đắp đổi mới, lại được thấy bảo tháp từ đất vọt lên. Chỉ có điều tháp cũ 6 cạnh đặt ruột, nay tháp mới 8 cạnh rỗng ruột. Đó là phỏng theo ý nghĩa tướng Bạch Hào giữa chặng mày của Đức Như Lai, có 8 cạnh nhưng rỗng ruột, có đầy đủ quang minh. Chúng sanh được quang minh ấy chiếu đến, bèn ngay lập tức lìa khổ được vui. Gần là sanh vào nhân thiên, xa là dự vào dòng thánh. Trên tầng cao nhất thờ tượng Ngũ Phương Ngũ Phật, hàm nghĩa rằng Tỳ Lô Pháp Thân thuộc địa vị cao tột trong 10 pháp giới, đầy đủ tứ trí bồ đề. Lại còn chỉ rõ, từ địa vị phàm phu muốn chứng Phật quả thì phải dẫm đạp trên thật địa, tuân tu đạo phẩm, tăng tấn dần dần, đoạn hoặc chứng chân, cho đến khi trí đoạn rốt ráo, mới có thể triệt chứng thật nghĩa tứ đức thường là ngã tịnh sẵn có của pháp thân. Chót tháp đúc bằng đồng theo hình dạng hồ lô, phần dưới cùng để trống chính giữa, bên trong đặt tượng Phật Bồ Tát và tên các kinh trong Đại Tạng và kinh chú Đại Thừa, nhằm biểu thị nhất thể tam bảo, tam đức bí tạng chẳng lìa đương xứ, rốt ráo hiển bày trọn vẹn. Lại nữa, kinh chính là pháp thân xá lợi của Như Lai, tượng là hai thân báo hóa của Đức Như Lai, ngõ hầu người chim lễ đi nhiễu quanh cúng dường tán thán trong đời vị Lai cùng chứng được công đức Như Lai đã chứng. Hai phần trên cùng và phần giữa của tháp, bên trong đổ đầy cát sạch để trấn đỉnh tháp, tạo thành 7 tầng cấp cao hơn 10 trượng, để làm biểu hiệu lớn lao vòi vòi của giác đạo, làm hướng dẫn tốt lành rạng ngời cho kẻ mê đường. Chung quanh tháp dựng tường cao vây quanh, ngõ hầu những thứ tệ hại dơ bẩn không xen lẫn vào được, dễ gìn giữ. Đằng trước tháp dựng mấy gian nhà, cử một vị tịnh hạnh đầu đà hầu hạ hương đèn mãi mãi. Tổng cộng dùng đến hơn 5 vạn bạc. Phương danh công đức đều khắc riêng trên đá. Do công đức này, nguyện nền tảng đất nước bền vững mãi mãi, vận nước tốt đẹp, Phật Nhật thêm sáng, pháp luân thường chuyển. Phàm những người đề xướng trong nom lo liệu, bỏ tiền góp sức, và những người chiêm lễ thấy nghe trong hiện tại vị Lai, cạn lòng thành, hết lòng kính, cúng dường tán thán, đều được hoặc chướng băng tiêu, các khánh như mây nhóm, giàu, thọ, khỏe mạnh, bình yên, thảy đều đạt được đạo, giới, định, huệ, đều trọn đủ trong đương niệm. Nghiệp tận tình không, thấy được diện mục sẵn có, phước đủ, trí rạng, chứng pháp thân thường trụ, sống làm người tự tại trong cõi ta bà, chết dự vào hội liên trì thanh tịnh. Như vậy mới thỏa được bổn nguyện tạo tháp của hai vị sư Tịnh Tâm Văn Chất, mà cũng chẳng phụ tấm lòng nồng nhiệt phi thường của đàn tính bỏ tiền của tán thành. Do vậy bèn thuật bày duyên khởi để khắc vào đá quý kiên cố vậy.